chân trời mới.
Năm thứ 38, số 5 năm 2024.
Mừng lễ tạ ơn và Giáng sinh. Văn phẩm nguồn sống phát hành với sự cộng tác của Andre Huỳnh, Bình Minh, Nguyễn Sinh, Thiên Đăng, Thiên Kim và Vĩnh Phước.
Tạ ơn vì tim còn đập và phổi còn thở. Lễ tạ ơn của Hoa Kỳ là một quốc lễ có nguồn gốc từ những người Tin Lành di cư đầu tiên đến Mỹ. Họ ăn mừng và cảm tạ Đức Chúa Trời đã cho họ đến được tân thế giới và sống sót qua những hoàn cảnh đầy thử thách khó khăn. Đến năm 1863, Tổng thống Abraham Lincoln công bố chọn ngày thứ năm cuối tháng 11 hàng năm làm ngày toàn quốc tạ ơn và ngợi khen Cha nhân lành ở trên trời. Ngày nay, nhiều người xem lễ tạ ơn như một cơ hội để nghỉ ngơi, thăm gia đình, tỏ lòng biết ơn với những người nào đó đã giúp đỡ họ một cách đặc biệt, hơn là nghĩ đến mục đích của ngày lễ tạ ơn là để cảm tạ đấng ban cho chúng ta sự sống và mọi phúc lành. Nhất là nhờ ơn Ngài, tim chúng ta còn đập và phổi chúng ta còn thở. Bạn có dùng ống nghe để nghe tim bạn đập bao giờ chưa? Nếu bạn dùng ống nghe của bác sĩ đặt trên ngực mình, bạn sẽ nghe tim bạn đập những tiếng bịch bịch đều đặn và liên tục. Trái tim con người lớn bằng nắm tay. Bạn thử làm động tác này để hình dung sự làm việc không ngừng nghỉ của trái tim bạn. Hãy mở bàn tay ra rồi nắm lại, mở ra rồi nắm lại. Bạn có thể làm động tác nhẹ nhàng này bao nhiêu lần thì tay bạn sẽ mỏi. Tim chúng ta đập 70 lần một phút, tức khoảng 4.000 lần một giờ. Khi bạn ngủ, trái tim vẫn đập. Mỗi tối, nếu bạn ngủ 8 tiếng, tim bạn đã đập 32.000 lần. Bạn có thể ra lệnh bằng tay bạn buông ra, rồi nắm lại, nhưng bạn không thể ra lệnh cho tim bạn đập nhanh lên, hoặc chậm lại, hoặc ngừng đập theo ý bạn. Trái tim chúng ta được điều khiển bởi đấng ban cho chúng ta sự sống. Dù bạn không nghĩ đến hay điều khiển nó, tim bạn vẫn cứ đập. Nó co bóp không ngừng nghỉ, nó làm việc mà bàn tay bạn chỉ làm được chục phút đã thấy mỏi. 32.000 nhịp tim đập trong một tối đã giúp bạn nghỉ ngơi, phục hồi sức lực sau một đêm. Và nếu bạn đếm số nhịp đập của tim bạn từ giờ cho đến cuối tuần, nó sẽ lên đến 1.000.000 lần. Nếu tính một tháng, một năm hay từ lúc bạn còn là một bào thai trong bụng mẹ cho đến bây giờ, bạn sẽ có một con số không tưởng tượng được. Trái tim hoạt động giống như một cái máy bơm, tạo nên sự chênh lệch về áp suất để khiến máu lưu thông khắp thân thể, nuôi sống mọi tế bào. Trái tim hoạt động một cách vô thức vì chính Đức Chúa Trời là đấng làm cho trái tim chúng ta đập. Nhịp tim là món quà sự sống Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Nó bày tỏ sự thành tín, lòng nhân từ và sự rộng rãi của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, một sự rộng rãi vượt trên suy nghĩ của con người về lòng rộng rãi. Hệ tuần hoàn của thân thể chúng ta hoạt động điều hòa nhờ trái tim chúng ta co bóp đều đặn và không ngưng nghỉ. Liên hệ với sự tuần hoàn máu là sự hô hấp. Hít thở là hoạt động cung cấp dưỡng khí và loại bỏ tán khí thông qua phổi là cơ quan hô hấp. Trung bình mỗi phút, tim chúng ta đập 70 lần và thở 15 hơi. Như vậy, mỗi giờ tim chúng ta đập khoảng 4.000 lần và thở 900 hơi. Trang mạng có tên máy tính nhịp tim và hơi thở Beat and Breath Calculator có thể tính trái tim của chúng ta đập bao nhiêu lần và thở bao nhiêu hơi từ khi chúng ta sinh ra đến ngày hôm nay. Khi viết bài này, trang mạng tính nhịp tim và hơi thở cho biết tim tôi đã đập 2.656.458.864 lần và tôi đã thở 553.428.930 hơi thở từ ngày tôi sinh ra. Và đây là con số quá lớn để tôi có thể đọc một cách dễ dàng. Niềm tin nơi đấng chí cao tạo dựng nên trời đất, ban sự sống và phúc lành cho con người là niềm tin phổ biến của mọi dân tộc. Người Việt thường nói trời sinh, trời dưỡng, trời mưa, trời nắng. Người Việt tin trời và biết ơn trời, và một số người làm bàn thờ ông thiên để thờ trời. Có bao giờ bạn thử đếm những ơn phước trời cho bạn không? Ngoài sự sống và những phước hạnh vật chất, Kinh Thánh cho chúng ta biết những đường lối Đức Chúa Trời chu cấp, dẫn dắt và ban phước cho con người trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Lễ tạ ơn là cơ hội nhắc nhở mọi người còn thờ tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự sống và mọi phúc lành chúng ta có hôm nay. Mong bạn hãy thể hiện lòng biết ơn đó bằng sự tôn thờ, đấng cầm trong tay Ngài, hơi thở và mọi đường lối của bạn. Bạn phải biết Ngài là đấng yêu thương bạn, đến nỗi đã ban Chúa Cứu Thế Giê-xu cho bạn, để nhờ Ngài bạn được sự sống vĩnh hằng. Một khi bạn đặt niềm tin nơi Chúa, bạn trở nên con cái Đức Chúa Trời. Bạn sẽ quan tâm đầu tư vào nước trời hơn là quải trần này. Có Chúa, bạn vẫn tin về tương lai của mình, vì biết rằng khi tắt thở, bạn được về nơi ở của đấng dựng nên bạn để sống mãi mãi với Ngài. Chân trời mới.
Thánh Chúa thành tín dương nào, Thánh Chúa thành tín biết bao. Ngày thêm tươi mới lòng tôi cảm thấy ơn sao. Điều tôi nhu yếu Chúa ban cho.
Bão tố vô tình. Ca sĩ màu da Louis Armstrong đã trình bày xuất sắc nhạc phẩm Thế giới tuyệt vời làm sao, What a Wonderful World, với chất giọng khàn đục, ông kể lể. Tôi thấy màu xanh của cây cùng sắc thắm hoa hồng nở rộ cho tôi và anh, và tôi tự nghĩ thế giới tuyệt vời làm sao. Tôi thấy trời xanh, mây trắng, một ngày tưng bừng hạnh phúc, màn đêm huyền diệu, và tôi tự nghĩ thế giới tuyệt vời làm sao. Màu sắc của cầu vồng rực rỡ trên bầu trời ánh lên trên gương mặt của những người xung quanh. Tôi thấy bạn bè bắt tay nhau chào hỏi, anh có khỏe không? Thật ra họ muốn nói rằng tôi yêu bạn. Tôi nghe tiếng khóc trẻ thơ, ngắm nhìn chúng lớn lên, rồi chúng sẽ học hỏi và có kiến thức nhiều hơn tôi, và tôi tự nghĩ thế giới tuyệt vời làm sao. Hình ảnh của thế giới tuyệt vời này đã chấm dứt lúc 6 giờ sáng thứ ba, ngày 10 tháng 9 năm 2024, tại thôn Làng Nũ, thuộc tỉnh Lào Cai, miền Bắc Việt Nam. Khi dân làng còn đang say ngủ, thình lình một tiếng nổ xé tai vang lên, cơn lũ cuồng bão ập đến, kéo hàng triệu mét khối đất đá, buồm từ đỉnh núi Con Voi trong 5 phút, chôn vùi cả thôn làng dưới chân núi. Làng nũ không còn màu xanh của cây, sắc thắm của hoa, không còn ngày hạnh phúc và đêm huyền diệu. Không còn câu chào hỏi hay tiếng khóc trẻ thơ, mà chỉ còn bùn đất tràn ngập nơi từng là làng nũ và những giọt nước mắt của nỗi đau không nói lên lời của người sống sót. Đây là một trong những thảm họa gây ra do bão Yagi, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào đất liền Việt Nam trong 70 năm qua. Bão Yagi bắt đầu hình thành từ một đảo nhỏ ở phía tây bắc Thái Bình Dương vào ngày 30 tháng 8 năm 2024. Nó di chuyển đến Phi Luật Tân rồi đi vào Biển Đông, trở thành siêu bão vào ngày 5 tháng 9. Siêu bão Yagi gây nhiều thiệt hại cho mưa lớn và lũ quét trên bình diện rộng ở nhiều nơi: Phi Luật Tân, Trung Quốc, Hồng Kông, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Miến Điện. Tại Việt Nam, bão Yagi quét qua Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, bao trùm miền Bắc, ảnh hưởng đến cả miền Trung và Tây Nguyên. Hơn 300 người chết và mất tích, nhiều trăm ngàn căn nhà, trường học, công trình bị sụp đổ, gia súc, hoa màu tiêu tan. Thiệt hại có thể lên đến hơn 3 tỷ Mỹ Kim. Không đầy 2 tuần sau, ngày 19 tháng 9, bão Sulik ập vào Quảng Bình, Thừa Thiên. Lại tiếp tục mưa to, ngập lụt, sạt lở tại Việt Nam, Nhật Bản, Đài Loan và Trung Quốc. Thiên tai chồng thiên tai. Trong khi Đông Nam Á đang choáng váng với bão Yagi, châu Âu cũng không tránh khỏi tai họa. Từ ngày 13 tháng 9, bão Boris bắt đầu gây mưa lớn, khiến ngập lụt chưa từng có ở nhiều nơi trên các quốc gia Tây Ban Nha, Áo, Cộng hòa Czech, Croatia, Đức, Hungary, Ý, Ba Lan, Romania và Slovakia. Nặng nề nhất là vùng Mala ở Valencia ở Tây Ban Nha, với cơn lũ lụt như sóng thần ngập tràn thành phố. Từ ngày 18 tháng 10, 2024, sau 2 ngày mưa lớn kéo dài, nhiều thành phố tại vùng Đông Nam nước Pháp bị ngập lụt chưa từng có. Các nước Anh, Hy Lạp, Canada cũng bị lũ lụt nghiêm trọng. Mưa lớn và lũ lụt cũng đe dọa nhiều nơi bên bờ đông của nước Úc. Tính đến tháng 10, 2024, các quốc gia tại vùng Trung và Tây Châu Phi như Chad, Niger, Nigeria và Congo bị lũ lụt hoành hành, thiệt hại vô số kể. Ở miền Nam, các quốc gia như Zimbabwe, Angola và Mozambique lại bị hạn hán tồi tệ nhất thế kỷ, khiến nhiều chục triệu người đang đối đầu với nguy cơ đói. Nước Mỹ bình yên cũng giật mình vì bão Helene. Lúc 11 giờ 10 tối ngày 26 tháng 9, Helene đổ bộ vào thành phố Perry, Florida với gió cấp 4, sức gió 220 km/h, là một trong những cơn bão lớn nhất ập vào bờ đông nước Mỹ. Từ Florida, Helene lững thững tiến lên Georgia, South Carolina, North Carolina, Tennessee và Virginia, mang theo mưa lớn, dẫn đến lũ lụt ngập tràn, ảnh hưởng cả khu vực rộng rãi tại 9 tiểu bang lân cận. Helene không tầm thường như người ta tưởng, đi đến đâu như người khổng lồ chậm mà chắc. Helene lạnh lùng quật ngã cây cối, cột điện, sụp nhà, sụp đường, sạt lở, ngập lụt thành phố. Nhiều triệu người mất điện, không có sóng điện thoại, không có mạng lưới Internet, cây gãy đổ, đường hư sập khiến việc liên lạc và công tác cứu trợ gặp nhiều khó khăn. Đập nước ở gần thành phố Lake Lure, nguy cơ bị vỡ, người dân phải lánh lên vùng cao. May thay, đập nước vẫn đứng vững. Hai thành phố du lịch nổi tiếng Chimney Rock và Asheville của North Carolina chìm trong biển nước tan hoang. Tổng cộng có hơn 200 người thiệt mạng và thiệt hại lên đến hàng trăm tỷ Mỹ Kim. Chưa đầy 2 tuần sau cơn bão Helene, ngày 5 tháng 10, 2024, bão Milton với gió cấp 5, 285 km/h, nổi lên khiến mọi người run sợ. May thay, khi đến gần đất liền, Milton hạ xuống cấp 3, khi ập vào thành phố Siesta Key của Florida ngày 9 tháng 10. Tại Mỹ, có 35 người thiệt mạng vì cơn bão này và số thiệt hại lên đến khoảng 85 tỷ Mỹ Kim. Năm nào cũng có bão, nhưng cường độ và phạm vi của các cơn bão năm nay thật đáng sợ. Thiệt hại về nhân mạng và tài sản rất nhiều. Người ta sốc vì những gì xảy ra trước mắt. Nhìn lại 100 năm qua, chúng ta thấy thế giới trải qua những thiên tai lớn lao. Năm 1931, lụt tại Trung Quốc có 400.000 đến 4 triệu người thiệt mạng. Năm 1935, lụt tại sông Dương Tử, Trung Quốc, 145.000 người thiệt mạng. Năm 1948, động đất tại Turkmenistan trong Liên bang Xô Viết, khoảng 100.000 người thiệt mạng. Năm 1959 đến 1961, nạn đói tại Trung Quốc ước tính có 11 triệu đến 40 triệu người thiệt mạng. Năm 1970, lốc xoáy tại Bola gần Ấn Độ và Đông Pakistan, từ 300.000 đến 500.000 người thiệt mạng. Năm 1975, đập Bản Kiều và hàng loạt 61 đập khác trong hệ thống bị vỡ do mưa bão tại Trung Quốc, khiến 26.000 đến 240.000 người thiệt mạng. Năm 1976, động đất tại Đường Sơn, Trung Quốc có 240.000 đến 655.000 người thiệt mạng. Năm 1991, lốc xoáy tại Bangladesh, Ấn Độ khiến 138.000 người thiệt mạng. Năm 2004, động đất tại vùng biển Ấn Độ gây nên sóng thần tại 14 quốc gia vùng châu Á, trong đó nặng nề nhất là Indonesia, có hơn 230.000 người thiệt mạng. Năm 2008, lốc xoáy Najis ở Miến Điện khiến hơn 138.000 người thiệt mạng. Năm 2010, động đất tại Haiti ước tính có 100.000 đến 300.000 người thiệt mạng. Năm 2019 đến 2023, đại dịch COVID-19 toàn cầu ước lượng số tử vong có thể từ 7 triệu đến 29 triệu người. Thế giới tuyệt vời của chúng ta đâu rồi? Sự bình an trở nên món hàng xa xỉ không ai với tới. Sau một ngày làm việc vất vả, tối đặt lưng xuống giường, người ta lại trăn trở lo âu, không biết ngày mai tai họa sẽ ập xuống cho cá nhân, gia đình, quốc gia, thế giới của mình. Có người oằn oại trong đau khổ, nhưng thử nghĩ, có thể nào thế giới sẽ ngưng tai họa? Rất tiếc câu trả lời là không. Chúng ta biết rõ điều đó, chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai sẽ tiếp tục xảy ra, và trong tình hình chúng ta thấy như hiện nay, mức độ sẽ càng ngày càng nhiều hơn và thảm khốc hơn. Khi đối diện nan đề, chúng ta nảy sinh ra câu hỏi. Khi có câu hỏi, chúng ta muốn có câu trả lời. Khi có câu trả lời, chúng ta muốn thực thi giải pháp đó. Con người sinh ra, sống, rồi chết đi. Họ bị kẹt trong cái vòng luẩn quẩn đó, không có lối ra, nên không thể tìm được câu trả lời cho ẩn số của cuộc đời. Chỉ có Chúa là đấng tạo hóa, dựng nên vũ trụ, con người, cầm quyền sinh sát trong tay mới đủ thẩm quyền để giải đáp vấn nạn cho con người. Chúng ta sẽ thấy câu trả lời trong ánh sáng của lời Chúa. Tại sao con người liên tục sống trong hoạn nạn? Chúa không dựng nên con người để sống trong đau khổ hoạn nạn. Chúa muốn con người hạnh phúc. Thế nhưng con người đã liều bỏ Chúa, đi theo đường lối riêng của mình, nên phải nhận lấy kết quả đau khổ của sự bất tuân. Vậy, con người phải làm thế nào? Chỉ có một cách duy nhất để cứu chữa đứa con hoang đàn lạc loài, là nó phải trở về với cha. Con người phải ăn năn tội, quay về với Chúa để được tha thứ và nối lại mối quan hệ với Cha Thiên Thượng. Chúng ta học được gì từ những tai họa trong cuộc sống? Nhiều lắm. Học biết cuộc sống mong manh, học biết tiền bạc không mua được sự bình an và sự sống, học biết mình nhỏ bé và yếu đuối, học biết mình bất lực trước sức mạnh thiên nhiên, huống chi là trước quyền năng tối thượng của Chúa, học biết mình cần Chúa cứu lúc nguy nan. Có thể nào tránh tai họa được không? Không. Bão tố vô tình, bão tố xảy ra khi các yếu tố thiên nhiên hợp lại đúng điều kiện, thì nảy sinh bão tố. Con người sống trong thế giới tội lỗi, chối bỏ đấng tạo hóa,
chống nghịch với lời răn dạy của Chúa, khiến thế giới này bị rủa sả bởi tội lỗi mà sinh ra những tai họa. Chúng ta phải chuẩn bị làm sao để đối phó? Khi vào đời, Chúa Giêsu đã giảng: "Hãy ăn năn vì nước Chúa đã đến gần." Lời giảng này vẫn còn tiếp tục từ hơn 2.000 năm nay. Chúng ta hãy ăn năn trở về bên Chúa để được Chúa cứu rỗi, giữ gìn mình khỏi mọi tai họa. Người ta cho rằng ngày nay thiên tai xảy ra nhiều vì sự biến đổi khí hậu và tàn phá do con người gây ra. Cũng đúng. Nhưng Kinh Thánh đã nói từ xưa rằng thế giới sẽ có ngày chung kết, là ngày Chúa sẽ trở lại trần gian để phán xét mọi người. Ai nấy đều phải khai trình cuộc đời mình trước Chúa và chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Dấu hiệu nào cho biết bao giờ ngày chung kết sẽ đến? Đó là khi thiên tai, hoạn nạn xảy ra liên tục với sự gia tăng về cường độ và phạm vi. Chiến tranh, dịch bệnh, tội lỗi lan tràn, tinh thần chống Chúa được phổ biến và hoan nghênh. Người Do Thái bị lưu lạc hơn 2.000 năm sẽ trở về lập quốc trên chính quê hương họ. Điều này đã xảy ra vào năm 1948. Vận mệnh của người Do Thái liên quan mật thiết đến ngày chung kết vì họ là tuyển dân đặc biệt của Chúa. Khi chúng ta thấy những dấu hiệu này thì biết rằng ngày chung kết đã gần. Hãy chuẩn bị để gặp Chúa như đứa con được đoàn tụ với cha sau nhiều năm xa cách, chứ không phải là tội phạm trước mặt quan tòa. Có hy vọng không? Có, trong Chúa mà thôi. Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng, hứa ban sự cứu rỗi và sự sống vĩnh cửu cho người tin nơi Ngài. Làm sao có thể lạc quan trong hoàn cảnh bi quan? Hoàn cảnh con người thật bi quan. Bi quan, mình bị kẹt trong vũng buồn lầy tội lỗi. Lạc quan, bàn tay Chúa sẵn sàng kéo chúng ta ra khỏi. Bi quan, dường như thế giới tuyệt vời không còn nữa. Lạc quan, Chúa sẽ đến, tiêu diệt những ô uế xấu xa, tái tạo thế giới tuyệt vời như ý Ngài muốn. Rõ ràng lắm, chỉ trong Chúa chúng ta có sự lạc quan đúng nghĩa. Ngoài Chúa chỉ là bi quan, hoặc nếu lạc quan, chỉ là ảo tưởng. Bão tố vô tình, bão tố chỉ hành động theo công lệ thiên nhiên. Nó không có mắt để thấy cảnh khổ của con người. Nó không có tai để nghe tiếng khóc than. Nó không có tim để biết thương cảm. Xưa lắm rồi, điện ảnh có phim tựa đề Gió không biết đọc, Le vent ne sait pas lire. Phần cuối có cảnh tại vườn hoa, cắm tấm bảng xin đừng hái hoa. Nhưng vì gió không biết đọc nên gió thổi qua làm rơi rụng hết bông hoa. Con người khôn ngoan, biết đọc, biết suy nghĩ, xin đừng vô tình như gió. Con người biết có Chúa, biết Chúa thương mình, biết Chúa muốn cứu mình khỏi chết, thì biết mình phải làm gì. Chúa là tình yêu, Ngài không phải là đấng vô tình. Vì yêu nhân loại, Chúa đã đến thế gian, truyền đạo cứu rỗi, chết thay để chuộc tội con người. Lễ tạ ơn là để chúng ta cảm tạ Chúa về tình yêu cao quý đó. Lễ Giáng sinh là để chúng ta nhận món quà cứu rỗi từ thiên thượng. Ý nghĩa của hai ngày lễ lớn này chỉ vậy thôi. Nếu chúng ta ăn mừng, tưng bừng mà không hiểu và cũng không chấp nhận ý nghĩa đích thực của hai lễ này, thì chúng ta vẫn còn lẩn quẩn trong định mệnh khe khắc của con người, tiếp tục bị bão tố vùi dập. Chúng ta có nhất thiết phải bị như vậy không? Hãy suy nghĩ kỹ, bạn vô tình hay hữu tình? Tác giả Bình Minh.
Giêsu thật rất dịu dàng, tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian. Danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn. Dịu vinh tay danh Chúa Giêsu, Giêsu có phương danh dịu kỳ. Giêsu dịch gì. Giê-xu thánh dân vui tụng tuyên, ngợi danh Giê-xu thiên ức niên. Tôi mến yêu danh Giê-xu trọn đời, nhân Chúa sẽ chia buồn bã trong tôi. Ngài đuối lộ xua kinh hoàng rồi, lòng nguyện yêu danh Chúa Giê-xu. Giê-xu có phương danh diệu kỳ, Giê-xu mãi không gì dịch gì. Giê-xu thánh dân vui tụng tuyên, ngợi danh Giê-xu.
Danh hiệu Chúa Giê-xu. Mỗi người sinh ra đều được đặt cho một cái tên. Có tên đẹp cũng có tên xấu. Thật ra đẹp hay xấu còn tùy người mang tên và những người chung quanh tiếp xúc với người ấy. Có những bậc cha mẹ đặt tên các con có ý nghĩa liên tiếp nhau, để khi đọc tên các con thành ra một câu tục ngữ hay một câu thơ nào đó. Thí dụ như hân hoan, hỷ lạc, khương ninh bình, hay là hạnh phúc hoàn toàn loan phụng, hoặc là phô tường vĩnh phúc hậu hồng. Tuy nhiên, đặt như thế, nhiều khi đứa trẻ bị đặt trúng tên không dành cho trai hay gái, thì có thể khi đi học sẽ bị chúng bạn chê cười. Trên thế gian cũng có những tên không có ý nghĩa. Nhưng đa số tên của các dân tộc vùng châu Á đều mang một ý nghĩa nào đó. Người Do Thái cũng là một giống dân thuộc châu Á, nên tên gọi của họ cũng thường mang ý nghĩa. Khi Thiên Chúa sáng tạo nên con người đầu tiên, Chúa đặt tên là Adam, nghĩa là đất, vì ông Adam từ cát bụi mà ra. Ông Abraham là ông tổ của dân tộc Do Thái. Tên Abraham nghĩa là cha cao quý. Nhưng về sau, Ngài đổi tên Abraham thành Abraham, nghĩa là cha của nhiều dân tộc. Bà Sarah, vợ của ông Abraham, nghe Chúa sẽ ban cho bà một con trai. Mặc dù khi ấy bà đã cao tuổi, nên đã coi việc ấy là ngộ nghĩnh, rồi cười sau lưng các sứ giả của Chúa. Vì vậy, nên khi sinh được một đứa con trai, thì Chúa bảo bà đặt tên là Isaac, nghĩa là cười. Khi Chúa cứu thế ra đời, ông Joseph được Chúa phán bảo phải đặt tên là Giê-xu. Giê-xu là tên theo tiếng Hy Lạp, trong tiếng Hebrew là Joshua. Cả hai tên này đều có nghĩa là Chúa là sự giải cứu. Ngoài tên ra, Chúa Giê-xu còn có nhiều danh hiệu khác. 700 năm trước khi Chúa Giê-xu sinh ra, tiên tri Ê-sai đã nói: một con trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta. Quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, Đấng Mưu Luận, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An. Chúa đã được sinh ra, được ban cho. Nói khác đi, con trẻ đó vừa là trời mà lại vừa là người. Là người, Ngài được sinh ra và chia sẻ bản chất con người, nhưng Ngài không phạm tội. Là trời, vì Ngài được Thiên Chúa ban cho nhân loại như một tặng phẩm của tình thương cho một thế gian đầy tội ác. Con trẻ ấy là hiện thân của Thiên Chúa trong thể xác một con người. Con trẻ ấy sẽ làm gì? Con trẻ ấy có thể lớn khôn, rồi một ngày nào đó sẽ nhận lấy quyền quản trị nhân loại, đem lại trật tự và hòa bình cho một thế giới đầy hỗn loạn và chiến tranh. Nhưng trước khi nhận quyền quản trị trên vai, như tiên tri Ê-sai đã nói, người phải kê vai vác thập tự giá nặng nề, rồi chịu chết trên thập tự giá đó, gánh vác trên thân người tội lỗi của cả toàn thế gian. Trước khi đội mão triều thiên bằng vàng nạm ngọc của vua trên các vua, người đã phải đội mão đang bằng gai nhọn, hổ nhục, và giao nạp mạng sống như sinh tế để giải trừ tội lỗi cho thế nhân. Sư tử của Giuđa đã trở thành chiên con hèn hạ để đền tội. Vì tội nhân loại chưa đền trả thì nước công chính của Chúa không thể thiết lập. Một ngày kia, Chúa cứu thế Giê-xu sẽ trở lại thế gian này và Ngài sẽ quản trị toàn thế giới. Lúc ấy chắc chắn là thế giới sẽ hoàn toàn đổi khác. Nhưng phải chăng chúng ta chờ đợi cho đến khi Chúa trở lại mới được vào vương quốc của Người? Không, bạn và tôi có thể đem giao nạp chủ quyền của đời sống mình cho Người ngay hôm nay. Khi làm như thế, thì tất cả những gì được biểu lộ ra qua các danh hiệu của Người sẽ trở thành hiện thực trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Đó là các danh hiệu Đấng Lạ Lùng, Đấng Mưu Luận, Đấng Toàn Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An. Vì Chúa là Đấng Lạ Lùng, nên khi tin nhận Chúa, cuộc đời chúng ta sẽ không buồn chán nữa. Chúng ta không cần phải nhờ đến những thứ thay thế rẻ tiền của thế gian này để được giải trí và có cảm giác lạ nữa. Chúa Giê-xu đã khiến cuộc đời chúng ta vui tươi và tâm hồn tràn đầy tiếng ca ngợi. Vì Chúa là Đấng Mưu Luận, nên khi tin nhận Chúa, chúng ta sẽ có sự khôn ngoan cho mọi quyết định. Chúng ta sẽ không còn bị đời này lừa bịp nữa và cũng không lo lắng về những gì sẽ xảy đến trong tương lai. Vì là Đấng Toàn Năng, nên khi tin nhận Chúa, chúng ta sẽ biết đáp ứng mọi đòi hỏi của cuộc đời. Đời sống thật quá nhiều đòi hỏi. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng phải bỏ cuộc. Nhưng khi sống với Chúa, chúng ta sẽ có đủ sức mạnh để tiếp tục và để đắc thắng. Vì là Cha đời đời, nên mọi hướng của đời sống đều được giải quyết. Chúng ta tin nhận Chúa là trở nên một thành phần trong cõi đời đời, một chiều kích đời sống hoàn toàn mới sẽ là của chúng ta qua Chúa Giê-xu khi mà chủ quyền của đời chúng ta thuộc về Ngài. Vì là Cha bình an, nên khi tin Chúa thì những xáo trộn trong đời sống chúng ta được giải quyết. Chúng ta vẫn thèm khát bình an trong nội tâm. Bây giờ chúng ta mới có thể kinh nghiệm sự bình an. Làm sao có thể sống trong một thế giới thay đổi nhanh chóng như hiện nay? Câu trả lời là hãy tin nhận Chúa Giê-xu, vì Người là Chúa bình an. Khi Chúa làm chủ cuộc đời mình, thì Ngài cho tâm hồn chúng ta được bình an. Tuy nhiên, không phải chỉ tin cậy Chúa cứu thế Giê-xu là đủ. Vì mỗi người tin Chúa phải đem tâm trí đầu phục Chúa hoàn toàn và tôn Ngài làm chủ cuộc đời mình. Chúng ta phải lấy lòng tin đặt hết chủ quyền cuộc đời mình trên vai Chúa. Dâng cuộc đời cho Chúa không phải là bước vào đời sống tu hành, nhưng là sống giữa đời với Chúa, theo lời Chúa và tránh xa những gì làm hại mối tương giao giữa mình và Chúa. Đó là cuộc đời hạnh phúc ngay trên trần gian này. Mời bạn đến với Chúa hôm nay để dòng phước hạnh từ Chúa tuôn chảy trong tâm linh bạn. Người viết Nguyễn Sinh.
Dành Chúa tôi ưa được nghe tương thương, tôi náo nương luôn và mãi yêu thương. Dành ấy lau khô bao nhiêu lụy hương. Nguyện tôn cao dành Chúa Giê-xu. Giê-xu có phương danh diệu kỳ. Giê-xu thánh dân vui tụng tuyên, ngợi danh Giê-xu thiên ứng niên. Ngôn ngữ thế gian thuật cao tận thương, danh Chúa Giê-xu là Đấng yêu thương. Ta khá tôn vinh danh vua lạ thường, hàng tung hô danh Chúa Giê-xu. Giê-xu có phương danh diệu kỳ. Giê-xu mãi không gì dịch gì. Giê-xu thánh dân vui tụng truyền.
ngợi danh Giêsu thiên ước
hệ thống thông tin. Những nhà nuôi ong chuyên nghiệp và các nhà nghiên cứu sinh học đều biết một hiện tượng trong loài ong, có ong chúa. Khi ong chúa ở trong tổ, thì sinh hoạt của tổ ong ấy nhộn nhịp, làm việc liên tục. Nhưng nếu ong chúa không có mặt, thì chỉ sau một giờ đồng hồ thì các ong thợ sẽ hoang mang, bỏ việc, tức là không còn đi lấy mật hoa nữa. Một nhà sinh học nói rằng, khi bắt con ong chúa đi, đàn ong sẽ sợ hãi và như vậy chúng sẽ chết rất mau. Sự có mặt của ong chúa làm cho các ong thợ sống mạnh mẽ và hăng say làm việc. Vì vậy các nhà nuôi ong lúc nào cũng phải để ý ong chúa. Nhưng làm sao biết được có ong chúa trong tổ cả hàng ngàn con ong? Sự nghiên cứu của các nhà sinh học không chỉ rọi ánh sáng và thói quen của ong mà còn giúp cho việc sản xuất mật ong được dồi dào hơn, làm gia tăng sản lượng cho cây trái, người ta cũng có thể đánh bể những loại ong độc và giúp sinh sản thêm nhiều loại ong hữu ích. Bí quyết là do một chất dầu tiết ra từ miệng của con ong chúa. Các nhà nghiên cứu phải phân chất xem trong nhiều chất tạo ra chất dầu trong miệng ong chúa, chất nào thật sự là chất đánh tín hiệu cho ong thợ. Quan sát cho thấy các ong thợ phải đụng vào con ong chúa bằng các sợi râu của nó, cố sao lấy được một chút dầu tiết ra từ miệng ong chúa. Đó là một chất có mùi thơm đặc biệt. Khi phân tích, người ta thấy chất dầu ấy có 5 chất chính thu hút ong thợ. Trong 5 chất ấy, một chất được coi là thu hút ong hơn cả và cũng là chất chứng tỏ con ong chúa có mặt trong tổ ong. Người ta đặt ra 3 loại tổ ong để thí nghiệm. Loại thứ nhất có ong chúa trong tổ, loại thứ hai không có ong chúa và loại thứ ba không có ong chúa nhưng phun chất pheromone, tức là chất dầu của ong chúa. Qua thí nghiệm, người ta thấy rằng có thể đánh lừa con ong thợ bằng cách gây mùi dầu của ong chúa. Nhờ đó, các ong thợ vẫn hoạt động nhộn nhịp như thường. Riêng tổ không có ong chúa mà cũng không được phun chất dầu của ong chúa thì ong thợ sẽ không làm việc. Ong chúa cũng là con ong duy nhất có thể đẻ trứng và nở ra thành ong thợ hay các ong chúa khác. Khi ong thợ không ngửi thấy mùi ong chúa, chúng phải vội vàng kiếm một ong chúa thay thế, nếu không, tổ sẽ tan vỡ. Ong thợ cần khoảng một tuần để lập một ong chúa kiếm từ trong đống trứng ong. Thành ra khi vừa mất ong chúa, ong thợ sẽ bỏ việc tìm mật hoa mà ở tổ tìm ong chúa mới. Các nhà nghiên cứu quả quyết rằng, chất pheromone thu hút ong rất mạnh. Khi đặt những mồi có chất pheromone ong, người ta thấy ong lập tức đổ dồn về đó. Áp dụng tính chất này, các nhà nghiên cứu lấy chất pheromone phun lên vườn trái cây và nhụy hoa thì thấy ong bay đến lấy phấn hoa nhiều hơn, rải phấn hoa nhiều hơn và nhiều hoa trái được kết thành. Chất pheromone còn được dùng để diệt những con ong độc phá hoại hoa trái hay loài ong giết người. Về việc loan tin là có ong chúa trong tổ, người ta thấy có một loại ong chuyên làm việc thông tin. Đây là những loại ong thợ phủ thân mình nó bằng chất pheromone hay chính mật ong từ con ong chúa rồi bay đi khắp tổ ong báo tin. Ong thợ khắp nơi luôn được báo tin như thế, nghĩa là hết lớp ong thông tin này đến lớp khác. Muốn cho lúc nào tin ong chúa sống cũng mới, ong thông tin loan tin xong ăn luôn tin mà nó loan, nghĩa là hút mật mà nó lấy từ ong chúa. Như thế là bản tin ong thông tin đem đi lúc nào cũng mới. Trong sinh vật có một điều huyền nhiệm, đó là hệ thống thông tin. Nói đến thông tin, ta cần đến một nguồn phát tin, những phương tiện đem tin và nơi nhận tin. Khi nào ong chúa không còn nữa hay là không có nguồn phát tin, thì ong đem tin không có việc và ong thợ cũng không làm việc nữa. Trong hệ thống thông tin của loài người cũng tương tự như thế. Mặc dù có khi không cần đến người truyền tin, vì tin tức có thể đi trực tiếp từ nguồn cho đến nơi nhận, nhất là với kỹ thuật thông tin hiện đại ngày nay. Trong cõi tâm linh cũng cần hệ thống thông tin. Khi Thiên Chúa muốn truyền đạt thông tin với loài người, Ngài dùng các sứ giả. Ngày xưa khi Chúa Giêsu vào đời,
Thiên Chúa sai các thiên sứ đến báo tin cho các mục đồng như sau: Này, ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người, vì hôm nay tại thành David, một đấng cứu thế là đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi. Chúa Giê-xu đã vào đời, và chính Ngài là một sứ điệp. Sứ điệp ấy là Thiên Chúa yêu thương nhân loại, muốn cứu mọi người, và Chúa Giê-xu đến trần gian để hy sinh làm sinh tế chuộc tội cho con người trước Thiên Chúa chí cao, công bình và thánh thiện. Đó chính là tin mừng hay tin lành mà mọi người cần được biết. Tin mừng ấy dần dần loan đi khắp cả thế giới và đã đến tận đất nước của chúng ta. Nhiều người ngày nay còn cho rằng đạo tin lành của người Mỹ đưa vào Việt Nam. Có người còn dám bảo tin lành là đạo Mỹ. Thật sự tin lành hay tin mừng đã được thiên sứ loan truyền từ hơn 2.000 năm nay, mà nước Mỹ chỉ mới có hơn 200 năm. Làm sao có thể nói tin lành là đạo Mỹ được? Người phương Tây chỉ là lính truyền tin, thi hành sứ mệnh, đem tin lành đến cho nhiều dân tộc. Tin tức không phải của người đem tin, mà của nguồn phát tin. Nếu nói tin lành là đạo Mỹ, thì chẳng khác nào bảo người lính truyền tin chính là bản tin vậy. Tin mừng về sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế đã được nhiều người nhận và tin. Ai tin sẽ được tha thứ tội, được trở thành người mới, từ đó sẽ sống xa lánh những thói hư tật xấu, những tính tham lam ích kỷ, những hành vi làm hại đến đồng bào đồng loại. Nếu xã hội ngày nay có nhiều người tin Chúa, thì chắc chắn xã hội sẽ phồn vinh, chân thiện mỹ sẽ được bảo tồn và mục đích của đời người được bảo đảm. Người tin Chúa là người đem tin mừng cho nhân loại, cho xã hội. Vì vậy, nơi nào có người tin Chúa là nơi ấy người ta phải biết đến quyền năng tái tạo của Chúa Giê-xu. Nếu tin mừng cứu rỗi được nhiều người tin nhận, thì tội ác sẽ bị khai trừ và đời người sẽ được bảo đảm an ninh. Chân trời mới xin được là một người lính truyền tin, rao báo sự giáng sanh của Chúa Giê-xu đến mọi người. Mong rằng những bài viết trong tờ báo nhỏ bé này đến với bạn không trở thành vô ích. Mời bạn bắt đầu một cuộc đời mới, đó là quyết định quan trọng nhất trong đời sống một người, dù người ấy đang ở đâu và là ai trong xã hội. Mong bạn nhận lời mời của chúng tôi hôm nay. Chân trời mới.
Hai, ủng hộ hay chống đối. Qua các lá phiếu trong cuộc bầu cử 2024 vừa qua, chúng ta có thể thấy được suy nghĩ của cử tri về vấn đề phá thai. Trong khi các cử tri ở Florida, Nebraska và Nam Dakota đánh bại nỗ lực nới lỏng các hạn chế phá thai ở tiểu bang của họ, thì 7 tiểu bang khác lại thông qua các biện pháp cho phép phá thai muộn hơn trong thai kỳ với ít biện pháp bảo vệ hơn. Bang Nam Dakota vẫn là một trong hàng chục bang trong nước bảo vệ gần như tất cả thai nhi trong mọi giai đoạn của thai kỳ sau khi bỏ phiếu đánh bại các áp đảo tu chán án G ủng hộ phá thai với 2/3 số phiếu bầu đáng tin cậy được tính ở các bang màu đỏ. Chống dẫn đầu với 61% số cử tri với 39% số phiếu thuận. Bang Nebraska không chỉ bác bỏ dự luật cho phép phá thai mà đồng thời còn phê chuẩn một biện pháp bảo vệ thai nhi sau tháng thứ 3, thường được định nghĩa là thai kỳ 13 tuần. Dự luật Nebraska 439 hay nói nôm na là quyền phá thai thất bại với 51.1% số cử tri phản đối. Dự luật 434 của tiểu bang hay cấm phá thai trong 3 tháng đầu thai kỳ thông qua với tỷ lệ chênh lệch 55% và 45%. Trong khi đó, 7 trong số 10 tiểu bang cho phép phá thai đã thông qua vài sửa đổi nới lỏng các hạn chế phá thai hiện có, gồm các bang Arizona 62%, Colorado 61%, Maryland 74%, Missouri 52%, Montana 57%, Nevada 55% và New York 62%. Dự luật Nevada sẽ phải thông qua một lần nữa vào năm 2026 để có hiệu lực. Từ vụ kiện Dobbs năm 2022, Tòa án tối cao đã lật ngược phán quyết Roe vs. Wade. Những người ủng hộ việc phá thai đã tập hợp ở cấp tiểu bang để loại bỏ càng nhiều hạn chế càng tốt. Trước cuộc bầu cử hôm thứ Ba, ngày 5 tháng 11, 2024, 7 bang đã thông qua việc bỏ phiếu liên quan đến các biện pháp phá thai, vì các biện pháp ủng hộ sự sống lần nào cũng thất bại. Florida hiện cấm phá thai sau 6 tuần mang thai, một hạn chế có hiệu lực vào đầu năm 2024. Tu chánh án 4, được gọi là quyền đề xuất phá thai, sẽ cho phép phá thai đến khi có khả năng tồn tại hoặc khoảng 24 tuần. Tuy nhiên, những người ủng hộ sự sống lập luận rằng ngôn ngữ mơ hồ của dự luật này sẽ dẫn đến việc có thể cho phép phá thai ở bất kỳ giai đoạn nào của thai kỳ. Dự luật cần 60% phiếu bầu để thông qua và nhận được 57%. Ở Missouri, các cử tri đã thông qua tu chánh án 3, trong đó thiết lập quyền cơ bản của phụ nữ được phá thai tùy theo khả năng sống sót của thai nhi với 52% phiếu bầu. Những người ủng hộ việc bảo vệ sự sống cho biết việc sửa đổi với ngôn từ mơ hồ đã đảo ngược 52 luật ủng hộ sự sống, bao gồm cả sự đồng ý và thông báo của phụ huynh, đồng thời khiến Missouri trở thành một trong các tiểu bang ủng hộ việc phá thai nhiều nhất trên toàn quốc. Giới chức và những người ủng hộ phá thai đã đưa các thông tin sai lệch lên báo đài, trên các trang mạng xã hội. Họ dùng những thuật ngữ, ngôn từ làm khuấy nhiễu lòng dân trong suốt quá trình quảng cáo, vận động hành lang của họ nhằm thu hút cử tri bỏ phiếu cho mình. Chính họ đã coi thường sự sống của con người. Họ không dựa trên lời Chúa, nền tảng kinh thánh và đạo đức con người. Lẽ nào một người mẹ lại đồng ý hủy hoại một mầm sống mà mình đang cưu mang? Phải chăng hàng triệu sinh linh nhỏ bé phải chịu phá bỏ để bảo vệ quyền phụ nữ? Nên biết rằng, dù không chính tay chúng ta làm điều kinh khiếp đó, nhưng nếu chúng ta bày tỏ sự ủng hộ qua lá phiếu, thì chúng ta cũng đã phạm tội giết người rồi. Sự phản đối mạnh mẽ của hàng triệu cử tri qua kết quả đầu phiếu cho thấy lương tâm con người vẫn tồn tại. Chúng ta nên biết ơn những cơ quan và những người ủng hộ sự sống tại Hoa Kỳ đã mạnh dạn, kiên trì tranh đấu, giành quyền sống cho các sơ sinh. Kinh Thánh, sách Thi Thiên 127 câu 3 cho biết: con cái là cơ nghiệp Đức Giê-hô-va ban cho, bông trái của tử cung là phần thưởng. Lẽ nào chúng ta chối bỏ cơ nghiệp Thiên Chúa đã ban cho? Xin đừng tước quyền được sống của các thai nhi. Xin hãy để những mầm sống nhỏ bé được nảy nở trong sự ban cho của Thiên Chúa. Andre Huynh, lược dịch theo Decision Magazine, ngày 7 tháng 11 năm 2024.
Trần gian tâm tôi tìm đâu thấy niềm vui, sầu chán muôn lối khơi đến đau lòng người. Chúa đem đến môi cười sau đau khuất xa rồi. muôn vọng khắp nơi mừng vui từ khi Chúa vào đời. Trần gian tâm tôi tìm đâu thấy niềm vui, sầu chán buồn lối khơi đến đau lòng người. Chúa đem đến môi cười sao đó
những cây nến mùa vọng. Mùa vọng kéo dài 4 tuần lễ trước Giáng sinh là thời gian để chuẩn bị tấm lòng và hướng về ngày kỷ niệm Chúa cứu thế ra đời. Theo truyền thống của nhiều hệ phái Cơ Đốc giáo, mùa vọng thường có một vòng hoa màu xanh làm từ cành cây, tượng trưng cho sự sống vĩnh cửu. Trên vòng hoa mùa vọng có 4 ngọn nến. 3 ngọn thường có màu tím và 1 ngọn có màu hồng. Mỗi ngọn có một ý nghĩa riêng biệt. Các ngọn nến lần lượt được thắp sáng theo thứ tự mỗi tuần trong 4 tuần mùa vọng. Ngọn nến thứ nhất, ngọn nến hy vọng, còn gọi là ngọn nến tiên tri, được thắp sáng vào Chủ nhật đầu tiên của mùa vọng, tượng trưng cho hy vọng và lời tiên tri, nhắc nhở con dân Chúa trong đợi sự ra đời của Đấng Cứu Thế, như các tiên tri đã hứa. Ngọn nến thứ hai, ngọn nến hòa bình, còn gọi là ngọn nến Bethlehem, được thắp sáng vào Chủ nhật thứ hai, tượng trưng cho hòa bình mà Chúa Cứu Thế mang đến cho thế giới khi Ngài Giáng sinh tại Bethlehem. Ngọn nến thứ ba, ngọn nến vui mừng, còn được gọi là ngọn nến mục đồng, thường có màu hồng, được thắp sáng vào Chủ nhật thứ ba, tượng trưng cho niềm vui lớn cho trần gian, được các thiên sứ báo tin cho các mục đồng khi Chúa Cứu Thế ra đời. Ngọn nến thứ tư, ngọn nến tình yêu, còn được gọi là ngọn nến thiên thần, được thắp sáng vào Chủ nhật trước Giáng sinh, tượng trưng cho tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại. Ngọn nến này nhắc nhở về sự loan báo của các thiên thần trong đêm Chúa Cứu Thế giáng trần để cứu chuộc nhân loại. Ngoài ra, theo truyền thống của một số hệ phái, còn có ngọn nến thứ năm màu trắng được gọi là ngọn nến Chúa Cứu Thế ở chính giữa vòng hoa mùa vọng và được thắp sáng vào đêm Giáng sinh. Những ngọn nến mùa vọng không chỉ đơn thuần là để chiếu sáng nhưng còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc nhằm giúp con dân Chúa chuẩn bị tấm lòng và hướng về ngày lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh. Thiên Kim Sưu Tầm.
Văn phẩm Nguồn Sống và toàn ban biên tập Chân Trời Mới kính chúc quý độc giả cùng gia đình một mùa lễ tạ ơn phước hạnh, một Giáng sinh an lành và một năm mới 2025 ngập tràn hồng ân Thiên Chúa.
Đời người gian nan tìm đâu thấy bình an, ngày đêm lo lắng tâm trí nơi mừng vui từ khi Chúa vào đời. Từ trời xa xôi Giê-xu đến.